Đây là Đức Thế Tôn nói chứ không phải chư tổ, lời của Phật. Ở trong cái lá thư Tịnh Độ hình như ở sau đó Ngài Thiền Tâm có in này. Mười công đức của người niệm Phật. Phật nói, nếu người thọ trì danh hiệu Phật thì hiện đời được mười công đức. Thọ trì có nghĩa là niệm cho tới mức chứ không phải niệm âm thanh không đâu. Thọ trì là Phật ngự trong lòng ta. Tại sao mình nhớ được Ngài thì Ngài ngự trong lòng. Cứ niệm Phật nghe đi rồi nghe tới Phật, biết đó là Đức Di Đà thì thấy là Ngài ngự trong lòng liền vậy đó. Chứ không phải xa xôi đâu. Còn niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cũng như đi chợ mà nói cái chữ đi nó rõ, chữ chợ nó rõ, chữ đi rồi chẳng thấy đi chợ đâu đâu. Mà rõ ràng là đi chợ đó thì thấy cái chữ đi chợ nằm trong lòng à. Cũng như kêu mẹ ơi vậy đó. Kêu mẹ ơi là rõ ràng là bà mẹ nằm trong lòng, mà giờ cái chữ mẹ rõ, chữ ơi rõ, giờ một hồi chẳng thấy bà mẹ đâu hết. Phải không? Cứ giờ cái chữ đó rõ lắm thầy ơi. Nhưng mà không phải. Đứa bé thơ nó kêu không phải như vậy. Nó không kêu như vậy, nó khi kêu cầu cứu mà. Đâu có kêu cái chữ rõ như vậy. Sao mà được? Nó đứa bé thơ nó kêu là đúng liền, mà mình kêu chẳng đúng. Tại mình phân tích ra. Người thọ trì danh hiệu Phật thì được 10 công đức. Thứ nhất là ngày và đêm, hai thời đó. Ban ngày ban đêm là nói là 24 tiếng rồi. Được tất cả chư thiên, thần tướng đại lực cùng các quyến thuộc ẩn hình bảo vệ. Tất cả chư thiên chứ phải một vị thiên đâu nha. Chư thiên đều bảo vệ người niệm Phật. Đó, gia trì. Ngày ban đêm. Còn quyến thuộc của chư thiên cũng theo bảo vệ luôn, chứ không phải chư thiên không. Như vậy thì là nguyên cái gia đình, chư thiên thì có gia đình giống vậy đó. Nguyên gia đình lại bảo vệ cho ông, chứ không phải mà tất cả luôn thì là không biết bao nhiêu đông mà nói. Đó là các chư thiên rồi. Nhìn xuống trần gian, người nào niệm Phật thì liền tới gia trị. Đó là Phật nói đó. Thường được 25 vị Đại Bồ Tát như Ngài Quán Thế Âm và tất cả các Bồ Tát thường theo bảo hộ. 25 vị Bồ Tát thường theo bảo hộ là trong đó có Quán Thế Âm Bồ Tát, có Văn Thù Bồ Tát, có Phổ Hiền Bồ Tát, ví dụ vậy. Các vị Bồ Tát thường theo, tại vì trong lòng ta y chánh trang nghiêm của Phật trong lòng ta mà. Ta niệm thì Phật ngữ trong lòng ta, thành ra là các ngài thường theo bảo hộ thì còn sợ cái gì nữa. Chỉ sợ mình có nỗi chướng thì mình tự làm khùng mình thôi. Ai mà hại được mình. Tự mình làm mình khổ, rồi tự mình làm mình điên đảo thôi. Thì các ngài không biết sao gia trì, tôi gia trì mà ông cứ khởi vọng tưởng như vậy, ông cứ khùng khùng như vậy, ông cứ lo như vậy thì làm sao được. Tại ông tự ông sanh ra thì tôi không cách nào gia trì được. Ông phải thanh tịnh đó. Mình thanh tịnh thì các ngài gia trì. Cho nên là những cái phiền não đó đừng để ý, dẹp bỏ hết đi thì sẽ giải thoát, sẽ vui hoài, tâm hoan hỷ, lúc nào cũng hoan hỷ. Đó là hai điều. Điều thứ ba, thường được chư Phật hộ niệm. Hồi nãy là Bồ Tát, còn cái này là như trong kinh Di Đà đó, mười phương chư Phật hộ niệm cả ngày cả đêm luôn. Phật là mười phương Phật hộ niệm, hồi nãy là 25 vị Bồ Tát, tất cả chư thiên, rồi bây giờ chư Phật mười phương, còn Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người này. Đó là ánh sáng của Đức Di Đà nhiếp thọ ta, còn mười phương chư Phật gia hộ cho ta, 25 vị Bồ Tát tới để gia bảo hộ ta, rồi chư thiên và quyến thuộc tới bảo vệ ta. Đó là ba điều. Điều thứ tư, tất cả ác quỷ hoặc dạ xoa la sát đều không thể hại ta. Rắn độc thuốc độc không thể làm hại ta. Nói như vậy thì quá sức tưởng tượng. Chúng độc cũng chẳng chết nữa, giống như vậy. Nói như vậy thì quá sức. Con rắn độc cắn ta cũng chẳng chết. Nói vậy là Phật gia trì đó. Quá vui ha. Nếu mà được như thế này. Rồi nước lửa, tai nạn nhà nước nè, tai nạn lửa nè, giặc cướp nè, gươm đao, ngục tù xiềng xích, chết đột ngột, điên cuồng mất mạng, không có cái này. Không có điên cuồng mất mạng, không có chết đột ngột, cũng không có mà gươm đao giặc cướp tới hại ta được. Giống như là chiến tranh tới, người ta cầm gươm cầm súng bắn, bắn chẳng sao, là mình nếu niệm Phật chẳng sao. chẳng bắn chúng mình, bắn chúng cũng chẳng chết đâu. Đó là gia trì mà. Bao nhiêu nạn cũng không sao. Bởi vì Trương Hiếu có nói đó là năm 1910 mấy ở bên Nhật có trận động đất, xong rồi có lửa lớn, xong rồi tất cả mọi người chạy vô cái ngôi đền thờ Quán Âm á. 10.000 người vô chỗ đó, lửa cháy tới trước cửa liền ngưng, không cháy vô đó được. Cái chỗ đó các vị vào đó niệm Quán Thế Âm, 10.000 người, rất rất đông người niệm, lửa cháy khắp mọi nơi mà cháy tới cổng chùa thì hết, không cháy, cứu sống 10.000 người đó đó. Thì là lửa cháy không vào. Giặc cướp có tới cướp hàng xóm ở đây mình niệm A Di Đà Phật, vào nó không giết mình đâu, nó không hành hung mình được đâu. Chó mà chó dữ mình rướn nó niệm Quán Âm không cắn mình đâu. Đó là vậy đó. Mình phải tin vậy. Và mình niệm Đức Di Đà rõ ràng, thỉnh Ngài vào trong lòng chẳng sao. Đó là các Ngài. Bởi vì ở trong rừng đó cọp sói rất nhiều mà các Ngài ở, không có sao, không có vị tăng nào tu chân chánh mà bị cọp ăn đâu. Không có, trong quá khứ không có đâu. Đó là sự gia trì mà chưa thấy qua đâu. Cái ông nào mà bị cọp ăn toàn tu giả hết á. Có, nhưng mà cái ông đó không phải người tu đâu, mới vô đó mặc áo người tu rồi tưởng là tu, vô nó ăn thịt liền á. Các Ngài chẳng sao. Như Ngài Hư Vân ngồi đó nhập định 18 ngày, hổ nó đi chung quanh nha. Rồi khi mà xuất định nó giấu chân hổ đầy hết mà nó không sao đâu, có các Ngài gia trì. Cái điều thứ sáu là gì? Những tội nghiệp đã làm trước kia đều tiêu diệt. Ồ trời ơi, sung sướng dữ. Bao nhiêu nghiệp chướng của ông nó diệt hết, bao nhiêu ác nghiệp của ông. Những oan mạng đã bị giết chết ngày xưa là mình đã từng sát sanh, mấy cái người đó được giải thoát hết, quán gia mình sanh cõi lành hết, không có oán thù mình nữa. Vậy thì sung sướng dữ vậy. Chẳng những vậy, mình tiêu nghiệp mà cái quán gia của mình hồi hướng, họ liền sanh cõi lành hết, mà không thù không quán mình nữa, cho nên chết rất bình yên. Rồi thứ bảy là đêm nằm nghỉ an ổn, còn giấc mơ thì thấy cái sắc thân thắng diệu của Phật A-di-đà. Cái này thì hơi sâu rồi đó. Là những giấc mơ trong lúc ngủ cũng rất đẹp, mà ngủ thường là an ổn đâu, không có sao hết đó, không có sợ hãi. Thứ tám, tâm thường hoan hỷ, nhan sắc tươi sáng, khí lực đầy đủ, việc làm thì kết quả thường là tốt đẹp. Tâm thường hoan hỷ là Trương Hiếu thấy rồi, đúng là như vậy đó. Tâm thường hoan hỷ, nhan sắc tươi sáng, khí lực đầy đủ, còn việc làm thì thường là thành công tốt đẹp. Đó là sự gia trì. Thứ chín là thường được tất cả mọi người ở đời cung kính cúng dường, lễ bái như là kính Phật vậy. Ai cũng thương mến, ai cũng thương mến mình hết. Đó, đó. Đó là người niệm Phật. Đúng rồi. Nhưng mà không làm vậy nguy hiểm. Kính như vậy thôi, nhưng mà Trương Hiếu nói cho nghe, ở đời đừng tin phàm tăng, rất nguy hiểm đó. Tin là tin thánh tăng, phàm tăng là để tham khảo. Còn một điều nữa là điều thứ 10 mới xong nha, để Trương Hiếu đọc nha. Điều thứ 10 của lợi ích của người niệm Phật là lâm chung sẽ không sợ hãi. Tại vì sợ là tại vì trong lòng không có thỉnh Ngài vào, không có thỉnh Phật vào lòng được mới sợ. Thí dụ bây giờ mình niệm Phật nghe rõ là Đức Phật, biết rõ thì trong tâm mình rõ ràng là Đức Phật Di Đà ngự à. Mình thấy rõ lắm chứ không phải mình nói bằng văn tự đâu. Là rõ ràng là Phật rồi đó, thì mình sẽ không sợ cái gì nữa hết. Lâm chung phải làm được cái này thì mới không sợ. Còn mấy là sợ chết, sợ bệnh, sợ mê, sợ đủ thứ hết, thế là mất hoa sen luôn. Không sợ mới được, nếu mà một chút sợ liền mất hoa sen. Nhưng mà cái lợi ích của người niệm Phật được gia trì, không có sợ đâu. Nhưng mà phải tu cho đúng mới được, lúc đó sẽ không sợ. Rồi các Ngài gia trì chánh niệm hiện tiền nữa. Sự gia trì nha, không phải ông giỏi nha. Rồi được thấy Đức Phật A Di Đà luôn nữa, đó là người niệm Phật. Vừa không sợ, vừa chánh niệm không mê mà vừa thấy Phật, rồi thấy luôn các thánh chúng, rồi tay các ngài bưng cái đài, đài vàng là thượng phẩm mà đài bạc là trung phẩm tới tiếp dẫn mình. Còn hạ phẩm là nằm mơ thấy Phật đó. Thấy hoa sen là hạ phẩm hạ sanh đó. Còn thường các ngài đem đài tới là cao rồi. Là phẩm sen cao rồi. Cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui màu nhiệm, tới cùng tận chứ không phải có giới hạn, là vô lượng thọ rồi. Khi mà niệm Phật thì sẽ được hết kiếp này rồi sẽ hưởng phước tới cùng tận đó. Cái người dạy ái mà công đức bằng người niệm Phật, mà mười cái điều này thì không sợ hãi rồi. Sự vui sẽ tới cùng tận. Cho nên khi mà đã niệm Phật nhập tâm, thấy vãng sanh rồi, thì thế giới Sa Bà này không có ý nghĩa gì nữa đâu. Đã xả hết rồi. Khi niệm Phật chưa nhập tâm thì nghi ngờ không vãng sanh được, thế là nó rối beng hết, không biết đường nào. A Di Đà Phật.